寂寞来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战生泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm。
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 7 tháng 1 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chương trình 2023 bắt đầu rồi, chúc chú vui vẻ, sức khỏe, bình an.
Cảm ơn cô nhiều. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây của cuối tuần đầu tiên năm mới 2023. Như cô Nam Phương vừa mới tuyên bố, nghe ghê quá, tuyên bố toàn thể chúng ta nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi đất nước Hoa Kỳ này. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đổ ơn Thượng Đế đã che chở phù hộ độ trì đất này được an yên, được mạch vượng, quanh năm suốt tháng không bị hạn hán lũ lụt, trong ngoài ấm ấm, gia đình mạnh khỏe. Vì Thượng Đế ở đất nước Hoa Kỳ này, vì Thượng Đế là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Hôm nay như cô nói, nhân ngày lành tháng tốt của cuối tuần đầu năm, toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas 11:60 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp đã mang chương trình đi toàn cầu, xin được dùng chương trình này để lễ tạ, mong đền đáp ơn, tỏ lòng tôn kính với Thượng Đế. Một năm qua trần gian con người có nhiều điều chưa được, chưa làm, chưa phải, chưa được, chưa đủ lương tâm, chúng ta đều cúi xin Thượng Đế bao dung lượng thứ. Và xin cho toàn thể khán thính giả của chương trình này trong và ngoài nước luôn luôn được bình an vô sự, mọi sự hạnh thông, mọi công việc tốt lành trong năm mới 2023. Và chắc chắn người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay cũng sẽ cùng một tâm tình suy nghĩ như tôi về năm mới. Xin gửi chào đến phía bên kia biển. Người khách mời có một cái tên tôi rất thích, đó là Đông Hải Long Vương, Long Vương Đông Hải, kỹ sư Nguyễn Sĩ Đức. Thưa nếu kỹ sư Nguyễn Sĩ Đức, ông nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, em Đức Anh Ngôi ạ, xin gửi chào những trang thị cử chính khán giả chương trình Kỷ Niệm Mây. Xin chào anh Đức ạ.
Hiện tại chắc chắn là ông không đi đâu được xa đâu. Ông ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội tốt không thưa kỹ sư Nguyễn Trí Đức?
Thời tiết Hà Nội thì nó cũng lạnh, lạnh, vâng, nó cũng đẹp để đi dạo phố.
Lạnh bên ngoài nhưng mà thôi, ấm trong lòng với chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà kỹ sư đang nói chuyện với tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước. Có cái tên tôi mới nói đầu, sau này ngày xưa, không phải là ngày xưa đâu, cách đây một thời gian, sao có cái nickname với tên là Đông Hải Long Vương, tại sao lại có cái tên đó thưa kỹ sư?
À, em cũng vừa sẽ trả lời em đính chính, bây giờ là em không dùng cái nick nữa, tại vì từ lúc mà năm ngoái là em không dùng biệt danh nữa, sau đấy là sau này em biết đấy là mình theo Chúa nên ra là mình không dùng những biệt danh nữa. Cái biệt danh đấy là biệt danh liên quan đến con rồng mà những loài vật thọ tạo, thì tất nhiên thì ở vùng Đông Á mà liên quan đến Trung Quốc thì người ta hay tôn thờ những con rồng, nhưng mà những cái hình nó, sau này mình tin Chúa thì mình biết nó là chỉ là vật thọ tạo thôi, mình tin vào thượng đế mà mình chỉ tin vào con người, thì các vật thọ tạo thì cũng là do mình tạo ra thôi, cho nên là hết rồi.
Rồi thưa với kỹ sư, trong đầu chương trình phần đập nhập đề luân khởi của tôi, và tôi nói cũng đã nhiều lần trên chương trình này, nước Hoa Kỳ được thượng đế ban rất nhiều ơn lành so với tất cả các quốc gia khác, 190 mấy quốc gia trên hành tinh trái đất này. Những con người nước Hoa Kỳ chúng tôi không có một tổ tiên nhất định, thưa ông. Không có một tổ tiên như chúng ta có ngày xưa là Hùng Vương, con Lạc cháu Hồng. Hoa Kỳ chúng tôi có cái tên nữa, ông biết, đó là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và tất cả những người đến đất nước này đã chọn một cái câu rất là thương mến đối với Thượng Đế, đó là đất nước này chúng tôi cậy trông vào Thiên Chúa. Ông nói nhiều điều về, tôi không biết là tôi có phải tôi đọc được cái ý của ông như vậy hay không, về Thiên Chúa. Nhắc lại chuyện xưa, có lẽ mình cũng nên nói chuyện 10 năm chuyện cũ một chút đi. Có thể là trên mặt ông còn cái sẹo ngày hôm nào, có thể trong tay, trong trái tim của ông còn cái sẹo ngày hôm nào, nhưng nếu đã là một người như ông nói, ông là người theo con cái Đức Chúa Trời, chắc chắn những cái sẹo, những cái thù hằn đó không còn, phải không thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Thì những cái vấn đề mà về mặt vật thuộc thể vật lý đấy thì không còn nữa, nhưng mà những cái mà mình sẽ không quên, tại vì mình theo Chúa mình phải tha thứ chứ mình không quên là không phải họ là họ làm với cá nhân nhân em, mà họ làm với đồng bào hoặc là làm với những người mà gọi là xưa nay đối với những người mà từng là đối phương của họ ấy, họ làm quá đáng quá. Thì mình cũng đọc lịch sử rồi mình suy luận rồi mình nghe những thông tin phản hồi của nhiều thành phần, mình thấy là họ làm quá đáng. Sau mình lớn lên mình thấy quá đáng thôi, chứ mình thấy là hay, nhưng mà đến lúc mình có nhận thức thì mình thấy là không phải như vậy. Dạ vâng ạ.
Sang một năm mới, sang một tôi không biết nước Việt Nam chắc chưa sang trang sử mới đâu, chưa sang đâu. Có thể đảng họ đang gần sang một trang sử mới đấy. Ở đất nước Hoa Kỳ chúng tôi này cũng sang một trang sử rất là oai hùng, đó là trước đây có một cái em già lắm, tôi gọi là em già lắm làm chủ tịch hạ viện hết thời rồi. Có một anh mới lên. Có thể là quốc gia Hoa Kỳ sẽ có một trang sử mới chăng? Ông vẫn còn nghe được tôi phải không thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Dạ vâng, thì nhân chuyện nói về trang sử mới thì những cái dịp đầu xuân ấy thì là lại báo hoa xuân, báo xuân ấy. Ở Việt Nam gọi báo xuân, báo này báo nọ thì họ trang hoàng lời văn rất hay, thì hồi xưa em hay đọc lắm, nhưng mà từ khi bắt đầu mình tham gia những hoạt động xã hội mình không còn bị đọc nữa, vì họ nói tức là cái báo ấy thì thường là cuối năm họ rất hay lời chúc tụng cho mùa xuân, rồi cho đảng, cho bác, rồi cho chế độ rất hay, nhưng mà lâu lại bảo đấy, rồi năm sau lại còn nát hơn năm trước. Thế nên là những cái báo xuân, rồi những giống như anh vừa nói là về một Việt Nam sang trang sử mới hoặc là một tia hy vọng thì nó không có, chỉ mình có chúc cho nhau sự bình an và hy vọng thôi, và sức khỏe nữa, sức khỏe để còn giữ sức khỏe để mà tiếp tục còn thao thức với những cái gọi là với những cái trách nhiệm của công dân, trách nhiệm của một người gọi là công dân, mình có trách nhiệm với đất nước thôi. Dạ vâng ạ.
Tôi rất là quý mến ông. Ông dùng cái chữ đối với tôi hay rất nhiều người, chúng ta là loài thụ tạo, thưa ông. Tôi thích cái chữ đó lắm. Mà thực ra tinh thần của ông với tinh thần của tôi cũng ở trong cái hai cái chữ này. Chúng ta là người loài thụ tạo. Và chúng ta trong cái loài thụ tạo đó có tình nghĩa người Việt Nam với nhau. Dù tôi với ông biết đó, có lẽ chưa bao giờ ông gặp mặt tôi đâu. Ông nghe tiếng tôi thì nhiều.
Dạ, vâng.
Ông nghe tiếng tôi thì nhiều. Tôi không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh thằng khốn nạn nó đạp mặt ông đâu. Không có đâu. Tôi không quên được đâu. Không phải không bao giờ phải làm đến cái nỗi như vậy cả. Hình như ông Chúa ngày xưa nó có nhổ vào mặt ông Chúa, nó đánh ông Chúa, nhưng mà những thằng khốn nạn đời ông Chúa Giêsu hình như nó cũng chưa có đạp nó. Dĩ nhiên là nó đóng đanh ông ấy đau đớn, nhưng nó cũng chưa đạp vào mặt ông ấy. Xin cho những cái điều tôi và ông nói, hay những cái điều ông làm trong nước để phục vụ và giúp đỡ khai phóng dân trí những người Việt Nam, để chúng ta đều nhìn thấy có cái điều chắc chắn tôi với ông có tuyên dương trước mặt mọi người là chúng ta có tổ quốc, chúng ta có gia đình và chúng ta có tôn giáo, có thượng đế. Ngoài ba cái điều này ra ấy, mà không có ấy, mà bảo là không tam vô ấy, thì nó là một con vật không có lương tâm. Đều suy nghĩ của tôi có như vậy, có đúng không thưa cái sư Nguyễn Chí Đức?
Thì bản thân trong cái bản năng con người là nó sẽ có một, mình sẽ sâu thẳm của con người là sẽ, mình sẽ phải trông chờ vào một lực lượng nào đấy. Thì có người tin Chúa thì mình trông cậy vào thượng đế, có người thì họ trông cậy niềm tin hoặc là một cái chủ thuyết, là một cái lực lượng nào đấy. Còn những người không trông cậy lực lượng nào đấy thì là họ nói dối, hoặc là họ thờ tà thần thôi, chỉ có thế thôi. Thì họ mới phá bỏ những cái, hoặc là họ đã phá, hoặc là họ ngăn chặn những cái niềm tin của con người và một cái siêu, một đấng siêu nhân. Để theo em là theo nhiều như thế ạ.
Ông và tôi xin lỗi, cái trường dưới còn đang muốn phát biểu nói đi, tôi xin lỗi tôi cắt lời ông.
Không, đấy là mình trao đổi thì em đang tiếp lời của anh ạ.
Dạ, thưa thế thì tôi nói tiếp là ông và tôi có lẽ ông gần một nửa cuộc đời, cho 100 năm đi, nói cho nó vui. Tôi vẫn nói là cuộc đời không phải là 100 năm đâu. Kỹ sư và tôi sống trên cuộc đời này qua vẫn được thở hơi thở không tốn tiền của thượng đế. Cuộc đời của chúng ta là từng hơi thở một, thưa ông. Có buồn phiền cuộc đời của ông, có bất mãn cuộc đời của tôi. Tôi hay anh em mình đều có so đo tính toán cả. Nhưng ông vừa mới nói cái câu đó là sức khỏe và tâm trí. Tôi nghĩ là ông có sức khỏe, ông còn trẻ. Tôi nghĩ là ông có tâm trí về tất cả những điều gì ông suy nghĩ, ông nói hay ông phát biểu đi trên toàn thế giới này. Tôi không thấy có điều gì là không phải là con người có tâm trí, có lòng yêu nước cả. Tôi nói về kỹ sư như vậy, ông có đồng ý với tôi về ông hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Dạ vâng ạ.
Sống sống đơn giản, sống vui vui vẻ thưa ông. Có những cái mình sống đơn giản, người ta nói sống như đang giỡn đơn giản như đang giỡn. Nhưng mà có một cái tôi mới nhìn cái hình ảnh qua, tôi nhìn được ở trên mạng, có một người công an họ gửi cho tôi. Ông có bằng kỹ sư và nhiều người khác có bằng thạc sĩ. Có những cái điều, tôi không nói cái việc nào xấu, việc nào khốn nạn cả, nhưng mà có điều, những cái điều khốn nạn, những người có bằng có học như ông, những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ phải đi chạy xe ôm, phải đi cuốc đất ngoài đường, phải đi mua cua bán cá ngoài đường. Nhưng có những người mù chữ, không biết viết, mà chỉ biết nói được bập bẹ tiếng Việt Nam, họ làm tới giám đốc, cái điều đó có làm ông bất mãn hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Em thấy thì để em ở góc độ xã hội thì em thấy bình thường thôi, còn là nghề là nào cũng là tốt cả. Có thể là một trí thức hay là một chuyên gia nào đấy, nhưng mà có thể do giai đoạn Covid hoặc là do có một giai đoạn thoái trào thì người ta phải tạm thời người ta làm công việc bình dân. Mà những người bình dân sau một thời gian họ được đào tạo, họ sẽ trở thành một doanh nhân hoặc là một doanh nghiệp tự thân thì cũng rất là tốt. Nhưng cái đấy không quan trọng. Quan trọng có những kiến thức bằng cấp ấy đang phá hoại dân tộc này, nó có hệ thống mới là sợ. Vì bản thân em cũng bây giờ là 47 tuổi đấy, thì em làm ở cũng 20 năm ở cái Việt Nam, thì em thấy là đấy có người có những ngành nghề, có những con người họ là trí thức họ, nhưng mà họ ở cái vị trí đấy do họ còn phá hoại đó. Ví dụ như em nói những giống như ông Kim cái thời gian gần đây đấy ở Việt Nam, hay cái Đảng Cộng sản đấy cũng nổi lên cái việc đốt lò đấy, gọi là chống tham nhũng đấy, thì chúng ta mới lộ ra rất nhiều trí thức đấy. Có thể là ở góc độ cá nhân họ thì họ sẽ cái lương tâm họ sẽ cáo trách, họ sẽ không cho họ là tham nhũng hoặc là phải họ phá hoại đất nước. Nhưng mà nó nằm trong một cơ chế đấy, thì có rất nhiều là bác sĩ tử tế, những trí thức tử tế, nhưng mà vào trong cái vòng quay, vào trong cái hệ thống đấy thì buộc phải trở thành là ra đó để mà họ tồn tại. Giống như cái anh tướng công an Nguyễn Đức Trung hồi xưa đấy, đấy anh làm công an thì anh được phong tướng, anh bắt rất nhiều tội phạm, nhưng mà anh chuyển sang một vị trí khác thì nó vào cơ chế là anh phải đứng chạm thôi đấy. Thì quan trọng là nó là cái cơ chế nó tạo ra rất nhiều người tác động, chứ còn cái việc trí thức hoặc là những người mà có chuyên môn mà đi làm những cái công việc bình dân thì cũng bình thường thôi. Em thấy ở bên Mỹ thì cũng có mà. Dạ vâng ạ.
Không, tôi chắc chắn với ông, bên chỗ nào cũng có công việc bình dân, nhưng mà thực sự nếu tôi là chủ hãng và tôi cũng đã mướn nhiều người rồi, tôi làm việc cho chính phủ, tôi không bao giờ tôi mướn những người không có trình độ văn hóa đâu thưa ông. Tôi không nói họ thất rào khỏi rốt, như một người mù chữ, một người không có văn hóa mà làm tới giám đốc một cơ quan của nhà nước, tôi vẫn đề cập đến. Nhưng mà nếu những cái lời ông nói hay những cái điều tôi đang tâm cảm tâm tình với ông, có thể tôi hỏi ông và tôi nói với ông là chú ơi, chú ở đâu mà dân tộc tôi sau 47, 48 năm đã hòa bình vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Ông có bao giờ ông gọi Chúa như vậy không, thưa cái sư Nguyễn Chí Đức?
Có, em hỏi từ lúc mà em tiếp nhận Chúa, mà tại sao Chúa mà lại để cho Đảng Cộng sản họ lên cầm quyền? Từ cái năm 45, tại sao không là Quốc dân đảng, hoặc là cái thời ông Phan Bội Châu, ông Phan Trinh, một người đại diện vừa dân tộc vừa dân chủ, đây nắm quyền thì không ai trả lời được. Mà thôi, đây là chương trình của Chúa, thì chương trình của Chúa thì mình theo thôi, thì mình cũng trông cậy vào Chúa để mình, chứ mình không dám phán xét, mình là vật thọ tạo của Chúa mà. Mình là vật thọ tạo của Chúa mà, đâm ra là mình không dám phán xét. Nhưng mà em cũng đặt câu hỏi để từ lúc em tiếp nhận Chúa, là tại sao từ năm 1945, hay mình đảng phái, những tổ chức khác, nó lại là chỉ mỗi Đảng Cộng sản đấy, những cái chương trình của Chúa. Dạ vâng.
Hình như, không phải hình như đâu. Thật sự thì thí sư biết là câu nhân chi sơ tính bổn thiện thưa ông, có nghĩa là con người chúng ta sinh ra đều có lòng tốt cả, có lương tâm cả. Nhưng mà rồi một phần nào ông vừa mới nói, khi họ vào cái quần máy như thế này đi thế kia, lương tâm họ đi vắng. Cái lương tâm của họ đi vắng thì ok với họ đi. Không lẽ cả một đảng thì tôi lại lập lại, đó là một cái nhóm người họ tụ họp lại với nhau thôi. Không lẽ cả một đảng họ đều mất lương tâm cả hay sao, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức?
Thực ra thì em có một phân tích, vì em cũng từng là đảng viên, em hiểu. Những em là đảng viên ấy, nhưng mà ở góc độ cá nhân em đi vào đường em thấy những cái chuyện bất công xã hội, thì trong lòng em cũng sẽ trào dâng một cái sự phẫn nộ, một sự bất bình. Những cái thể chế nó làm cho đến lúc mà họp chi bộ chẳng hạn, hoặc là họp cái cuộc họp tổ chức ấy, thì mình lại phải theo ý kiến số đông, hoặc là theo ý kiến của cấp trên đấy. Cho nên là cái lòng trắc ẩn, cái lòng vị tha, lòng mong sự công bằng của mình, nó bị cái tổ chức, cái thể chế nó lấn át đi. Tức là cái con người, cái nhân tính con người nó bị tha hóa đi. Đấy, đảng viên nào thế thôi, chứ không phải là một người đâu, chỉ có bằng cách phải đi ra thôi. Chứ còn những người mà, kể cả những người mà hiện nay họ vẫn phản biện mà họ vẫn mang danh đảng viên, thì họ vẫn bị nhắc nhiệm, họ dứt khoát thôi. Cho em cũng may mắn là Chúa cho em cái sự can đảm cho em đi ra rồi, thì em thấy bây giờ nó thanh thản bình an. Nhiều khi mình thấy tội nghiệp cho những người mà đảng viên hiện nay, Tại vì giờ đến lúc rồi cái ngày cao trung là nó sẽ đến. Tất cả chúng ta đều hy vọng như vậy. Bây giờ mình nói điều này ra không phải sợ phản động hay là gì cả, vì cái vấn đề này toàn xã hội người ta đều nhận thức như vậy. Đấy. Nhưng mà làm sao mà để cho nó một cái sự khả dĩ, một sự tốt đẹp, một sự hiệu quả, và là tránh cái sự biến động, để cho những cái giặc trung cộng nó lợi dụng thì mình phải tránh thôi. Đấy. Chứ còn cái lương tâm thì em nghĩ là cái người đảng viên nào mà họ cũng hiểu lương tâm, nhưng mà đấy là vấn đề cá nhân của họ thôi. Nhưng mà khi mà đứng trong tổ chức vì quyền lợi của cái tổ chức, cũng như là vì cái sự mà cái danh tiếng, đôi khi họ cũng sẵn cái danh đấy, thì họ không có một cái chủ thuyết, một cái gì để bấu vào, đâm ra là họ cũng bị hút. Nó giống như nghiện ma túy mà. Đấy, hồi xưa em đã từng viết một bài blog viết về nghiện ma túy. Đấy, nghiện ma túy là tại sao người nghiện người ta rất muốn bỏ, nhưng mà không có cách gì để bỏ cả. Vì nghiện nó lên cơn vật vã, người ta lại nghiện để tiếp theo, cho nên vì nó không có một cái, có một cái chương trình, một cái gì cứu vớt mà đủ mạnh để đưa bàn tay ra để tại vì những người đấy là những người nghiện, người nghiện ta không thể tự chữa được, tức là họ không tự cải tổ được, họ không tự gọi là đấu tranh xây dựng để tự cải tổ, vì đã nghiện rồi thì đương nhiên họ cứ phải lao mãi vào một cái chủ thuyết sơ cứng của cả thế giới, người ta đã biết là nó không có đúng. Tất nhiên ở một góc độ nào đấy thì nó cũng có cái ích lợi để mà phản biện về lý luận, về triết học thì nó tốt, nhưng mà nếu mà ông áp dụng thực tế của xã hội thì nó có bằng chứng chính mình rồi, nó là một lỗi kinh hoàng cho toàn thế giới, cho nên chúng ta biết được nhỉ. Thế mà cái người đảng viên mình ở trong nước cũng biết, để đọc lên trên Google tìm hiểu thì biết ngay gì đâu. Đấy, đó là một số cái suy nghĩ của em về tổ chức đấy, vì nó liên quan đến cái mà em đã từng trải qua rồi. Tất nhiên em ở góc độ của em thì nó cũng không phải là cấp cao, nhưng mà ít nhất mình có nhận thức ra vấn đề là một cái tổ chức là như thế. Và cái thời hồi xưa thì ông gì ở năm tư, ông phó tổng thống, ông đã từng biết cuốn giai cấp mới, ông đã phản biện từ lâu rồi mà. Cho nên là coi như là cái vấn đề này nó không phải là mới, nó quá cũ rồi. Dạ vâng, em xin hết ạ.
Từ cái xưa ông khi ông tìm đến với Đức Chúa Trời từ một người đảng viên Đảng Cộng sản, ông được ơn soi sáng, thưa kỹ sư. Nếu ông theo dõi... kỹ sư nói đi, kỹ sư nói đi.
Thế là em thực sự là cái động cơ ban đầu của em tin Chúa là cũng để muốn giải thể Đảng Cộng sản thôi. Vì em cũng mất phương hướng, vì em không biết tìm những hướng nào tranh đấu, thì hải ngoại, thì rồi cái bộn nhạo, rồi những chuyện này chuyện kia thì em thấy là cũng khả thi rồi, đường lối không khả thi thì em cũng vô vọng. Thì em đến với Chúa thì động cơ ban đầu của em động cơ con người, động cơ xác thịt mà. Thì em cũng đối với một Chúa thì Chúa cho em một số giải tượng, nhưng mà thực ra là mình dần mình đi theo Chúa là Chúa sẽ không dùng theo cách của thế gian, không chấp mấy cái đảng biết đảng độc đảng hay là mấy cái chế độ đế chế, vì trong lịch sử thì những cái đế chế nào mà chống Chúa thì đều sập hết. Đấy, thì ông cộng sản là ông cũng một tay ông bị chống trời đấy, ông cái chủ thuyết cộng sản ấy là ông một tay chống trời, là ông bị lật đổ và tôn giáo nhưng bây giờ đấy rất hết. Còn ông cộng sản Việt Nam là ông khôn hơn, thì ông cũng sống ở trong lòng dân tộc. Mình phải thừa nhận là cái người đảng viên hồi xưa họ cũng có tinh thần dân tộc, đâm ra họ biết bây giờ họ muốn lật luôn luôn đấy. Cho nên là đối với cái tôn giáo bây giờ là họ cũng bắt đầu là họ thoáng hơn. Mình phải thừa nhận ở góc độ em ở trong nước mình, em đấy thế mà không phải là cái chuyện là bên ngoài là lễ Giáng sinh hay là có quan chức đến để chụp cái đấy chỉ là bề nổi thôi. Mình phải thừa nhận là họ bắt đầu họ cũng quan tâm ở đây góc độ là quan tâm là có điều khiển nhé, chứ không phải là quan tâm theo kiểu là ông tự do làm đâu, tại vì người ta cũng phải quản lý góc độ nhà nước đấy. Nhưng mà họ quan tâm để cho ông thờ phượng người ông truyền đạo, nhưng mà họ vẫn kiểu quản lý kiểm soát một cách tinh vi đấy. Thì đấy là góc độ ông Việt Nam, mà bây giờ ông không dám chống Chúa, là không dám mô thần đó, tức là trong những cương lĩnh của ông không dám đề gì vậy. Vì ông đề đấy thì ông vả và chính mồm ông luôn, tại vì bản thân người thân của ông cũng đi chùa chiền, mà bản thân ông cũng đi xem bói mà. Đấy, ông bảo người ta là mê tín vô thần, nhưng chính các ông chính ông cộng cán của cộng sản luôn, em nói từ bộ chính trị lên càng càng cao nhé, thì là càng đi tín đức, thế nào đi chùa thiền, ngày đám ma lại phải ngày đẹp giờ đẹp, rồi lên chức lên quyền là cũng phải đi cúng sao giải sử rất nhiều. Cái này em khẳng định 100% này, kể cả qua an ninh mà đọc bài này, càng cao càng bộ chính trị càng mê tín hơn người dân thường. Cái đấy là em khẳng định 100%. Cho nên họ bây giờ họ vô thần, họ mà chống tôn giáo thì tính là và chính mặt của họ luôn.
Thưa kỹ sư, lúc ông với tôi, ông đang phát biểu, tôi nhận được một cái text, tôi không biết ở đâu, ở trên toàn cầu gửi vào cho tôi là tôi nhớ hình ông bị một thằng đại úy tên Minh đạp. Nó cũng tên là Minh như nghệ sĩ Phan Đình Minh. Tôi buồn cười quá. Mà thực sự kỹ sư nhìn thấy cái tên Minh nó có nhiều cái khốn khổ khốn nạn lắm thưa ông.
Không, em không quan tâm đến nhân vật đấy từ lâu rồi, mà em cũng không bao giờ em còn hỏi chuyện thì nó là một cái, nếu mà không phải em thì cũng phải người khác thì nó cũng bị đánh thôi, mà không phải ông Minh này cũng ông Minh khác mà.
Ôi, tôi buồn cười là vì họ nhắc đến cái, tôi nhớ cái anh đó đạp kỹ sư, nhưng mà điều tôi muốn nói cái tên Minh nó có nhiều cái buồn cười, cái uẩn khúc, cái đau lòng cho đất nước vậy. Ở miền Bắc có một Hồ Chí Minh đi làm tất cả mọi thứ không có gì quý bằng thế này thế kia, nhưng mà phút chót thì bỏ hết những cái đằng sau đi, phút chót nó chỉ còn lại cái không có gì, không có gì cả. Miền Nam tôi cũng có người ta gọi là ông Bích Minh, Dương Văn Minh, một người ăn cháo đá bát, một người thù hằn cá nhân đã giết đi một lãnh tụ cao cả đức độ của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà tôi nói cho kỹ sư nghe thế này, tại vì cái ông bạn ở đó ông nhắc cái tên tôi với cái thằng đại úy khốn nạn nó đà bông, tôi nói là Minh mình trong sáng như gương, còn hơn Minh đó hại dân giết người. Tôi thưa với kỹ sư như thế này này, người thắp hương chưa chắc đã là người lương thiện. Ông nói nhiều hình ảnh các quan chức, các viên chức cầm cây nhang dài lắm, dài cả bằng cánh tay vậy, đứng lại không biết là lại ai, lại bác à, tôi không biết, kẻ đi ăn xin chưa chắc là nghèo. Thưa kỹ sư, tôi với ông vẫn đi ăn xin tình thương của Chúa mỗi ngày, mỗi năm, mỗi giờ vậy. Mình có nghèo không? Không nghèo đâu. Ông có tình thương của nhiều người trên thế giới này, thương ông lắm mà, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Và một trong những người thương ông đó là chương trình Từ Cách Đồng Mây Phan Đình Minh. Tôi thương ông từ lâu rồi. Và tôi vẫn muốn mời ông lên chương trình này từ lâu rồi, để cho ông nhớ là tất cả những người chống lại Chúa ấy là những người sau này là những người đi giảng đạo Chúa mạnh mẽ nhất, hăng hái nhất. Trong đó có Nguyễn Chí Đức. Bất cứ những cái điều gì ông đọc mà điều đó đều đúng, người cộng sản bây giờ họ cũng thích, họ cũng dùng vậy. Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, đúng không? Đúng không? Thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức.
Câu đấy nổi tiếng rồi.
Câu đó nổi tiếng rồi. Cả thế giới dùng, chứ không phải là một mình kỹ sư với tôi. Nói qua về hoàn cảnh của ông đã lập gia đình, hình như có lần tôi đã chúc lành chúc vui cho ông.
Vâng, cảm ơn anh.
Ông đã có có con cháu nối dõi tông đường Nguyễn Chí Đức chưa? Đã có chưa?
Chưa, dạ ơn Chúa, trong năm nay thì cũng rất mong Chúa cho ban cho cái phước hạnh đấy.
Cái điều đó điều tốt nhất thưa ông. Có những điều khốn nạn. Ông tạ ơn Chúa có con, nhưng có những điều khốn nạn con người giết con người. Có một ông bác sĩ ở New York, có thể ông ta là một trong những người đầu tiên có những cái tổ chức gọi là kế hoạch hóa gia đình, tức là phá thai trong vòng 19 tháng. Đêm qua tôi đọc, tự nhiên tôi nghĩ đến cái chữ lương tâm và tôi đi chợ trên mạng thấy một cái tin này, tôi muốn nói với ông, tại vì ông nói mai mốt ông sẽ có con như bao người khác giống như tôi vậy. Trong vòng 19 tháng ông ấy đã phụ trách 60.000 60.000 vụ phá thai. Và sau khi ông ấy ngộ ra được là điều ông ấy làm là sai, khi sư ngộ ra một cái điều gì, khi sư đã bỏ cái điều đó rồi, khi đã ngộ ra đã bỏ đi rồi, và ông ấy tuyên bố là nếu tôi yêu thân xác tôi yêu cuộc sống của tôi, tại sao tôi đi giết người khác, tại sao tôi đi giết người khác mà một cái điều không có lương tâm, không có lương tâm mà tôi đã nói nhiều lần ở trên đài trong chương trình của tôi này, là một vị tổng thống là con cái Đức Chúa Trời, là người công giáo gốc, vẫn ra lệnh ủng hộ phá thai. Cả hàng trăm ngàn, cả hàng triệu thai nhi bị chết như vậy. Nhưng mà thôi, tôi cầu nguyện cho ông sớm có một chút vui vui trong gia đình. Những cái điều ấy mà ông vừa mới nói, có lẽ tất cả mọi người cũng tất cả mọi người có một cái ông nào nói là đó, họ tách cho tôi, họ báo tôi biết là họ biết tên cái đó, là cái anh mà nó đạp mật rồi cái xưa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đạp mật đi khơi cái bỏ đi, mà chúng ta nói chuyện lang mang qua một cái nơi ông đang sống cả. Vì ông nói với tôi, ông là người trong đảng cộng sản ngày xưa, có bao giờ ông nghĩ là đảng cộng sản nó thối tha, nó dòi bọ từ thượng tầng của đảng như ngày hôm nay không, thưa cái sư Nguyễn Chí Đức?
Thực ra những người mà phân tích chính trị thì họ đã phân tích rồi, đây là nó lỗi hệ thống chứ không phải là thượng tầng. Nếu giống như ví dụ như ở các nước khác, như ví dụ là tổng thống mà, hoặc là em hay xem chương trình của Mỹ, những chương trình mà truyền hình thực tế, có những thống đốc bang mà họ tham nhũng là thì sẽ bị đảng đối lập, hoặc những nhà báo họ phanh phua, hoặc những FBI họ phanh phua thì là ông xuống thôi, thì lại đưa người khác lên. Thế là thượng tầng mà có thối nát thì là quét đi lại lên, chứ còn đây là lỗi hệ thống thì là em nói ví dụ như cả bộ chính trị mà thay lại bộ chính trị mà thôi, nó lại y hệt mà cả trung ương đảng mấy trăm con người đấy, giả sử mà biến mất mà lại có bộ trung ương đảng sao lại xuất hiện, nó là làm sao đấy, nó lỗi hệ thống thôi ạ. Cái này anh phải biết thì anh biết, người trong đảng sẽ hiểu hơn đấy. Tức là ai là nó giống như là cái hộp đen đổ vào là trong sáng tử thế, đổ ra là sẽ đen, mà cái đổ ở bên kia đi ra trong cái hộp đen này nó sẽ nhào nặn ra, nó sẽ tạo ra một con người nói dối, biết nói dối này khác và không có lương tâm, hoặc là lương tâm gọi là nó bị là mờ mờ đi khác. Là cái hệ thống của cộng sản nó sẽ tạo ra một hệ thống này, chứ không phải thượng tầng nhé. Thượng tầng như ở một thế chế khác ấy, thì ở trên mà có thối nhát thì thay đi, thì lại có một lớp tinh hoa lãnh đạo khác mà thay thế, thì lại dẫn dắt cái đất nước lại tốt đẹp, và dẫn dắt một cộng đồng tốt đẹp. Nhưng mà ở một cái như cái đất nước Việt Nam đấy, cái thể chế này là nếu mà họ vẫn giữ nguyên cái mô hình cộng sản như kiểu Xô Viết thì thôi, thì cuối cùng vẫn nặng lắm, và cái hệ lụy nó sẽ kéo dài hàng trăm năm cơ, chứ không phải hàng chục năm, hàng trăm năm này ạ.
Cái sư nói
cho nên là
dạ nói đi, tôi xin phép ông nói đi.
Cho nên là những người nào mà còn có cái lương tâm trách nhiệm thì cũng lên tiếng là nó rất đáng quý, hoặc là những người mà cũng phải vào tù vì những cái vấn đề là trách nhiệm nói ra sự thật thì mình cũng phải động viên nhau. Vì cái thời gian gần đây là bắt bớ nhiều, nhưng mà không vì thế mà những cái tiếng nói gọi là công chính, hoặc là những cái lương tâm người ta che mà mờ mắt đâu. Giống như em ấy, một thời gian không hoạt động, nhưng không phải vì thế là em không sẵn sàng lên tiếng, em không sẵn sàng hành động. Nhưng mà bây giờ là vì em nghĩ là mình đi theo Chúa, mình tin Chúa thì mình để Chúa gọi mình bảo là mình làm đấy, chứ mình không tự tiện đấy. Nó khác như hồi xưa là mình làm theo ý riêng của mình, và bây giờ mình phải làm theo cái ý Chúa đấy.
Tôi chưa bao giờ nghe ai nói ông là người chống phá nhà nước. Tôi cũng chưa bao giờ nghe công an, những người thân mến của tôi trong nước nói chương trình Từ Cánh Đồng Mây là chương trình chống phá nhà nước. Ngày xưa tôi có bị liệt vào thuộc loại ngụy ngụy, nhưng mà như ông nói, cái tư cách ngụy của tôi cái tư cách ngụy của tôi đó là tư cách của người Việt Nam yêu nước. Cái tư cách của tôi yêu những người đồng bào như ông. Chương trình thực hiện đã một phần tư thế kỷ mà chỉ nói chuyện với người trong nước thôi. Ông vừa mới nhắc đến cái chữ trăm năm, tôi nhớ lại lời của ông cố tổng thống nổi tiếng của Hoa Kỳ được người dân yêu thương lắm, ông Ronald Reagan. Có một lúc nào đó, lúc ông còn khỏe, ông đang làm tổng thống, có lúc nào đó ông nói về Việt Nam ngày tháng 4 năm nào. Ông mới tuyên bố, nếu mà kỹ sư đi vào trong 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 Google thấy bên nguyên văn của ông nói, tôi không nhớ, không nói được chữ nguyên văn, nhưng mà chắc chắn ông nói như thế này: rút quân ra khỏi tức là rút quân Hoa Kỳ, quân Mỹ ra khỏi, rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, chắc chắn như vậy là một điều dễ, nhưng sẽ để đất nước này ở trong vòng tối tăm cả hàng trăm năm.
Amen. Đúng.
Hồi đầu tôi nghĩ làm gì tới 100 năm thưa ông?
100 năm đấy ạ. Em nhìn thế hệ 8X. Bây giờ em thuộc thế hệ 7X mà. 8X, 9X bây giờ thì nó còn băng hoại, nó chả quan tâm, nó sống còn nó chả quan tâm đến xã hội gì cả. Sống nó thôi. Đất nào cũng nguy hiểm luôn. Còn thế hệ mà như em thì nó cũng buông rồi. Bây giờ tầm 4 mấy rồi, bây giờ nó chỉ ai mà làm giàu, còn ai mà bảo vệ chế độ thì nó tiếp tục bảo vệ chế độ thôi. Thì nó phản biện xã hội rất là thấp. Để chỉ có một những cái biến cố lớn thì nó tác động để người dân là bừng tỉnh và đứng dậy nhá. Cho nên hệ lụy nó sẽ là 100 năm đấy. Bởi vì ai còn sống thêm 50 năm nữa, 50 năm còn thêm một vài thế hệ nữa là 100 năm nữa, 100 năm lầm than ấy.
Hình như tôi
thế hệ của anh thì nó phải hơn 100 năm đúng không?
Thế hệ của tôi, tôi mấy hôm nào tôi chân ướt chân ráo đi, ông biết, kỹ sư biết, tôi nói nhiều lần tôi dân Bắc Kỳ, tôi sinh tại Nam Định mà. Người ta bảo tôi là để bọc điều hai lần, năm 1954 bố mẹ tôi đưa tôi đi vào Nam, xuống tàu Há Mồm đi vào Nam. Năm 1975 tôi đưa bố mẹ tôi lên tàu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đi ra khỏi Việt Nam tìm đường hạnh phúc, nhắm hướng Biển Đông tìm đường hạnh phúc. Tôi thưa với ông như thế này này, tất cả những cái điều gì ông nói thế hệ này thế hệ kia thì tôi chợt nghĩ về hai thế hệ. Không biết cái điều suy nghĩ của tôi có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ thế này này, cộng sản cha bác ấy, cộng sản nòi của nó đầu ấy, nó không ác, nó không gian bằng cộng sản bây giờ đâu. Nó ác nó ít thôi, cũng giết 50-100 ngàn người cải cách ruộng đất. Nó giết, nó đánh năm Tết Mậu Thân, gần đến Tết Quý Mão rồi, nó giết cả hàng chục ngàn người tại xứ Cố Đô Huế thương mến. Nhưng mà nó đâu có ác bằng nó đánh vào miền Nam, nó giết cả hàng bao nhiêu triệu người. Hình như là cộng sản con cho này nó ác hơn cộng sản cha phải không? Thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức, ông là người cộng sản, ông trả lời cho tôi được.
Em hồi xưa thôi, chứ bây giờ em có phải cộng sản đâu. Em là cộng sản, nhưng mà em có thể trả lời.
Không, tôi không nói.
Nhưng mà em, dạ. Em có thể trả lời là đúng là như anh nói, là bây giờ những người cộng sản, nếu mà thế bây giờ nó không phải nó khác đâu, mà nó vô tâm hơn nhiều. Ví dụ là bây giờ vấn đề Covid thì chẳng hạn, có thể mới hàng tàu nó đóng mạng Việt Nam, nó rất là mất nhân tính. Không những trêu chẽn mà mất nhân tính đấy. Cái vụ vừa rồi phu ra ấy. Đấy. Thế thế hệ sau nó sẽ đúng như anh nói, nó sẽ không điệp và nó còn tan bạo hơn thế hệ đầu của những người tổng quyền. Nó mới bình tĩnh hơn. Thế thế những người Việt Nam đấy, những cái vừa dưới cái Covid hoặc là giải cứu, mình gọi là những người mà ở nước ngoài về đấy, nó còn lợi dụng để nó còn ăn tiền người ta, thì nó quá khốn nạn thật. Bọn đấy nó phải tử hình thì đúng hơn. Nếu mà cái mình trong Chúa thì mình không thích, không ủng hộ, không khuyến khích bạo động với cả giết người, nhưng mà thật nếu mà nó còn hơn cầm thú đấy. Cái bọn mà chức quan quan chức cái đảng viên này, nó tận dụng những vị trí đấy để nó không có lòng tự tôn. Chứ người cộng sản thì chưa ít nhiều có một cái lòng yếu nhất khởi thủy, cho nên là nó vẫn có cái gì đấy, là có cái nét hào hùng, nó cũng khốc liệt thì cũng ai, nhưng mà nó chưa khốc liệt như bây giờ. Bây giờ thẳng hàng không liệt, hoặc là những cái vụ như cái ổ dầu đấy, hồi xưa em là công ty mất hồi xưa đấy, cái vụ mà đổ dầu trộm vào đầu mạch nước nguồn đấy, nó là những cái việc sợ thật, không hề suy nghĩ. Cái vụ đấy là ở Mỹ, Hà Nội một thời gian đấy, mấy nhiều năm trước, mấy năm trước đổ dầu ngay ở trên thượng nguồn sông mà cho người dân thủ đô, Vì em hồi xưa em làm cũng có một cái loại mà cũng cứ tìm hiểu, nên em cũng hay theo dõi tin tức. Đấy là một số ví dụ mà nó nổi cộng. Còn những vụ chìm thì chịu. Báo chí hoặc là những người trong cuộc mà không khui ra thì những người có lương tâm mà không khui ra thì chả biết. Thì vì những người có thể biết là những người cầm quyền mà họ không nói hoặc họ không tố giác thì thôi. Nếu mà họ còn một chút lương tâm nhỏ nhoi ở trong cái lương tri của họ thì họ nên nên để tố giác những vụ đấy. Thì như thế thì cũng là hơn rồi, hơn cho cái dân tộc Việt Nam mà đỡ đi những cái vụ mà diệt chủng về mặt văn hóa, về mặt sức khỏe, về mặt nhiều mặt cho dân tộc Việt Nam. Dạ vâng.
Thưa kỹ sư, đối với cá nhân ông, tôi suy nghĩ là nếu cứ ngại ngùng, nếu cứ sợ hãi thì chẳng bao giờ tiến lên được. Ông biết, ông không theo đuổi những cái điều gì ông muốn thì không bao giờ ông có được. Ông, tôi không đặt với câu hỏi với ông, sẽ không bao giờ ông trả lời được. Và nếu chúng ta không đặt những câu hỏi tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, chưa ai nói chương trình của tôi là chương trình chống phá cộng sản cả. Tất cả những điều anh em mình nói là đều những điều để cho họ. Mình đâu có nói để cho mình tự sướng đâu. Mình nói cho họ suy nghĩ chứ.
Dạ vâng.
Nhưng tôi với ông ấy, có những cái điều anh em mình tuy rằng khác tuổi nhưng giống nhau là có những cái điều đau mình phải tự kết thúc, thưa kỹ sư. Có những lúc buồn. Tôi có những lúc buồn, mất con, mất quê hương đã buồn rồi, mất con. Khóc không ạ? Khóc, khóc nhiều lắm. Mình phải tự lau nước mắt thưa ông. Hay, có những lúc như ngày hôm nay, những chương trình tôi được cười vui với ông. Tìm lại nguồn sống. Không ai giúp mình ngoài chính cá nhân mình. Không ai giúp nước Việt Nam ngoài chính dân tộc Việt Nam. Mà nếu dân tộc Việt Nam không tự giúp dân tộc Việt Nam, ông nói 100 năm nữa có lẽ nó đúng đấy, thưa kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Có đúng không?
Em tính là 50 nữa là chắc chắn. Tại vì em nhìn vào thế hệ mà tầm tuổi em là nó không quan tâm đó. Thậm chí bây giờ chúng còn sợ nữa đâu. Sợ thì em thì càng buồn. Đấy, chỉ lo những cái trước mắt ngắn hạn, làm sao mà cho nó qua chuyện qua ngày, rồi già rồi chết rồi. Như họ là người là về dưới đất. Còn em thì cũng còn hy vọng là được nên để gặp được Chúa để phản xuất. Không biết có được lên thiên đàng không, nhưng ít nhất là mình còn được gặp Chúa để phản
xuất. ông là con người trên gương mặt có tự tin. Ông là người trong câu chuyện, ông là người có lương tâm, ông là người lương thiện. Những cái điều nó đánh ông vẫn không ngần ngại để nói đến sự thật. Ông là người có khí phách to. Nguyễn Chí Đức to lớn hơn tôi, mạnh mẽ trong cuộc đời, không sợ ông. Tôi nói nó có cái bài hát bên nhà thờ đó, nếu có Chúa bên tôi có gì tôi phải sợ đâu, thực sự như vậy. Tôi thưa kỹ sư, tôi đưa gia đình ra khỏi Việt Nam được không có quần mặc áo mặc, thưa ông, nói là không có thì nó không đúng. Hai tuần lễ chỉ có một cái bộ quần áo lót trong người và một cái áo lính, tôi mặc cái áo bay tôi đi ra 2 tuần lễ, thưa ông. Sau 2 tuần lễ đi xin được một vài bộ đồ ở trong trại, thưa ông. Khó khăn không? Khó khăn đấy. Cô Nam Phương ơi, hình như chúng ta mất đường dây với kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Kỹ sư Nguyễn Chí Đức còn nghe được tôi không?
Dạ, em có nghe được ạ.
Chúng ta bỏ những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay, đầu năm âm lịch, dương lịch, và cũng sắp đến đầu năm âm lịch, tôi dành lại cho ông một đôi phút gửi lời chúc xuân đến tất cả những người con cái Đức Chúa Trời, gửi lời chúc xuân đến tất cả những người Việt thân mến của ông trong và ngoài nước. Nói đi thưa kỹ sư.
Dạ vâng, em Đức nội thì rất nghe cảm ơn sự thương mến của anh Minh, của đài anh Đồng Bay, đã cũng như là tất cả thành kính giả đã nghĩ về em, một người công chính, một người công dân cũng có cái sự quan tâm đến đó. Thì qua đài Thì hôm nay thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả quý khán thính giả, một lời chúc đầy phước hạnh, một sự bình an và có nhiều hy vọng về tương lai của cá nhân, của gia đình cũng như là của dân tộc Việt Nam. Anh chị cảm ơn, xin tôi cảm phúc đến tất cả mọi người.
Chúng tôi thay mặt cho chương trình Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn 1160, tất cả các diễn đàn gửi lời chúc lành lại với kỹ sư như lời chúc lành của ông cho chúng tôi. Và một điều quan trọng nữa là làm sao tôi chúc ông là đầu năm con trai, cuối năm con gái. Điều quý mến mà Chúa sẽ ban cho ông. Kỹ sư biết là cũng như vào những thời gian cuối năm này, chương trình từ Cánh Đồng Mây cũng như một số anh em chúng tôi có tổ chức một cái gì gọi là quỹ cây mùa xuân dân chủ. Và mỗi đầu năm mới, nhưng hai năm nay và nhất là mới gần đây cái biến thể Omicron đang tái phát lại thành phố này, chúng tôi không thể tổ chức được, nhưng chúng tôi vẫn kêu gọi sự đóng góp giúp đỡ của quý vị đang theo dõi chương trình này trên toàn cầu, đóng góp giúp cho quỹ cây mùa xuân để chúng tôi tiếp tục thực hiện được những giúp đỡ tinh thần của những người trong nước vào mùa xuân quê hương. Thưa quý vị, ban vận động cây mùa xuân dân chủ, nếu có thể được, quý vị có thể gửi qua quỹ của quỹ gieo số tài khoản của anh Đinh Quang Hưng 214-558-3888, Đinh Quang Hưng 214-558-3888, hay số tài khoản của tôi Phan Đình Minh 214-707-9699, 214-707-9699, gửi qua gieo. Kính mong sự hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia của chương trình gây quỹ này. Sự đóng góp của quý vị sẽ là một niềm vui chung của phong trào dân chủ và cho những người tù nhân lương tâm trong nước trong mùa xuân Quý Mão 2023. Chúng tôi cũng quyên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc biển Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Vòng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, không quân Lê Hải, Trinh Nguyên, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta trong lần gặp tới. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Chí Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Bao nhiêu ân tình.